13.
Sức mạnh của lời nguyện.
Nhân tiện đây thì kể cho các con nghe cái chuyện, một chuyện mà giải nghĩa thì chúng ta không giải nghĩa được, nhưng mà nó là sự thật hiển nhiên về cái chuyện mà cái sức mạnh của lời nguyện. Hồi xưa thầy, cái hồi đó thầy nhập thất ở Vạn Đức, cái hồi ấy sư cô Hạnh nhà mình mới có lên 9 tuổi thôi. Sư cô Hạnh mà bây giờ nó lớn đó. À, cái hồi ấy sư cô mới có lên 9 tuổi thôi. Thì cái hồi ấy thầy ở Vạn Đức thì bà má của sư cô Hạnh vẫn thường tới lui để coi như là hộ pháp. Thì thầy ở Vạn Đức, cái hồi đó thầy mới thường trì cái kinh Lương Hoàng Sám. Bởi vì thầy trì cái Lương Hoàng Sám ấy, cho nên thầy mới viết cái toát yếu đó. Mà bây giờ vừa mới in cái phán pháp đấy là thầy viết từ cái hồi ấy, chứ không phải bây giờ thầy viết. Rồi từ mấy cô lục được sách của thầy là mấy cô giữ lại, chứ không có thầy cũng mất rồi. Thế thì cái hồi đó thầy trì cái kinh đó, thầy trì cái kinh đó, cho nên trong đó nó có cái lời phát nguyện là ai mà thấy danh cái gì, ai thấy hình tướng, ai nghe đến âm thanh, hay là được biết đến cái tên thôi thì đều được giải thoát. Có cái câu đó thì em nhớ không? Đấy. Thì thầy thường chi thì ngày nào thầy đọc, ngày nào thầy cũng đọc. Thế mà nó có một cái sức mạnh, có một cái sức mạnh là chính gia đình sư cô Hạnh, ông cụ, cái ông ba của sư cô Hạnh. Bởi vì cái hồi sư cô mới có 9 tuổi thì gia đình các vị cũng còn trẻ cả. Thì ba của sư cô Hạnh cứ hay đi chơi bè bạn. Thì bà ấy mới đi hỏi một cái ông cụ, thầy tướng, thầy bói, thầy cái gì đó. Thì cái ông ấy bảo là ông ấy có cách, ông để ông giúp cho người trong nhà, cho cái tuổi này, người ta bấm, người ta xem tuổi. Cái tuổi của ông ấy tự nhiên cứ hay đi chơi. Thế cho nên bây giờ ông ấy bấm cái tuổi, ông ấy xem cái tuổi, ông bảo tìm cách để mà giữ cái ông ấy ở nhà, cho đừng lang thang. Bạn bè sợ dần rồi, nhiều khi đi quá chớn bung lung thì nguy hiểm. Thế cho nên bà đi xem cái ông đó. Thì cái ông cụ ông mới đến nhà bà, ông mới đến tận nhà để ông ấy xem cái tuổi của cái ông của ba của sư cô Hạnh hợp với cái như thế nào đó. Ông đến nhà, cái này thầy không giải nghĩa được, nhưng mà thầy thấy cái công việc nó xảy ra như thế. Thì ông ấy tới nhà bà, thì ông mới bảo bà rằng trong nhà bà bây giờ thì nhiều gỗ đấy, những cái này là sao mình giải nghĩa, nhà phải có gỗ, cho nên phải khi không tường này bây giờ phải lấy gỗ cho vào tường đó, làm thành người ngoài xem thì tưởng là làm cái kiểu. Khi không lượt tường đây này, bây giờ lấy gỗ ấn vào khắp vòng quanh nhà, toàn những gỗ thôi, nhưng mà dĩ nhiên ta chạm trổ để cho nó đẹp, tựa hồ như là trang trí đó. Thế là lấy gỗ vòng quanh nhà như vậy, thì dùng cái sức gỗ đó để hút cái ông ấy ở lại nhà. Mà quả nhiên có hỏi thật, ông thì lúc bây giờ mới có cái đi chơi, ví dụ như theo đến chơi nhà bạn này, đến chơi nhà bạn kia, nhưng cứ bỏ nhà đi chơi. Thế mà bà cụ mới mời cái ông ấy đi, họ đi tìm đi cái ông ấy xem, ông xem cái tuổi của cái tuổi hợp với cái gỗ thế nào đó. Ông ấy đi đến nhà, cái nhà của bà Cát Tường bây giờ cũng hẳn còn đát gỗ đầy nhà, đát gỗ tường để khắp tường toàn, chắc bên trí cũng có tính nữa hả? Chị đến chưa? Thầy có thấy cái gỗ đấy, cái khắp nhà này cũng trang trí, mình tưởng như trang trí, chứ không biết rằng thì là dùng cái gỗ để mà thu hút. Mà quả nhiên rằng thì ông ấy khỏi cái tật đi chơi thật. Đó là một cái lạ. Nhưng mà thầy đang nói chuyện đến cái việc của chúng mình đây. Cái lạ thứ hai là ông ấy, bởi vì ông cứ xem khắp nhà để ông ấy chỉ cách thức để mà giữ cái ông này ở nhà. Thì ông ấy lên trên lầu chỗ bàn thờ của bà, của bà má của chị cô Hạnh. Ông ấy lên thì trên lầu thờ Phật thì bà có để một cái tủ kính. Trong cái tủ đó có mấy tầng, bà để ảnh tất cả các hòa thượng coi như thờ tăng. Bao nhiêu các hòa thượng Bắc Trung Nam với các sư bà thì trong đó có cái ảnh của thật. Mà cái ảnh thì xấu, chứ không phải ảnh đẹp, ảnh xấu. Thầy cái hôm ấy thầy đang chắp tay thì lễ cái này thì ở bên ngoài các cô ấy chụp. Thế là thành bà ấy có cái ảnh đó, thành anh chắp tay lễ cái này thôi, mà cái ảnh thì không có ra cái hồn cái ảnh. Bình thường nhưng mà cái người thì không có đẹp. Ê vợ mà khi không ở trong cái tủ đó, ông ấy chỉ nghe vợ, thế ông không biết thầy là ai. Ông chỉ với cái tủ cái ảnh đó, ông bảo bà Cát Tường, cái bức ảnh này thì bà phóng to lên rồi bà để xuống dưới nhà khách. Để cho ai được trông thấy cái bức ảnh này, người ta được giải thoát. Đấy. Mà đây là một sự thật rõ ràng. Đấy. Chỉ, mà bao nhiêu ảnh các hòa thượng, các hòa thượng, các đức tăng thống, bao nhiêu các cụ, mà ông không chỉ vị nào, ông chỉ nghe vào cái ảnh của thầy ông, mà ông có biết thầy là ai đâu. Thế mà ông chỉ với cái ảnh, ông bảo đây này, cái bức ảnh này bà phải đem phóng đớn ra, rồi bà để xuống dưới nhà khách ấy, để cho khách khứa người ta vào, người ta được gặp cái bức ảnh này thì người ta được giải thoát. Thì bởi vì trong cái khi ấy thầy ở trên vạn đức, thầy cứ nguyện, thầy trì cái kinh Lương Hoàng này, nó có cái bài đó, thì thầy cứ cái bài đó thầy đọc, thì hàng ngày mình đọc thì thầy nó là cái nguyện lực mà cảm ứng ở trong cái hư không như thế nào đó. Mà cái ông thầy ông ấy không biết gì những cái việc của mình cả, nhưng mà ông trông thấy cái ảnh, mà trong bao nhiêu ảnh ấy không, ông không chỉ bức nào, ông chỉ bức ảnh của thầy, mà ông không biết mình là ai, ông chỉ cái bức đó. Thế thì các con thấy rằng cái nguyện lực nó có một cái gì ở phía trong này, ở cái hư không này. Bây giờ thầy kể cái chuyện, đây là cái chuyện rõ ràng mà mình không giải nghĩa được, nhưng nó có cái đó. Bởi vì thầy đọc cái bộ Lương Hoàng đó thì thầy cứ hàng ngày, cái hồi đó thầy chuyên trì cái bộ kinh đó. Thế phải nghe, vì thế thầy mới viết là bài thoát yếu đó, quyền thoát yếu đó. Thế thì con thầy hàng ngày cứ nguyện, ai trông thấy cái gì hình tướng, ai trông thấy hình tướng, hay là ai được mà nghe cái âm thanh, hay là chỉ có nghe cái tên thôi, thì cái vị này thì cũng được giải thoát. Thì có cái cầu nguyện đó, cái đấy cái nguyện đó. Thế mà khi không đúng cái thời kỳ ấy thì nó cái ông thầy ông ấy chỉ cái ai mà ông ấy bảo bà Cát Tường, thì bà Cát Tường bà không phóng nghe lời ông ấy, bà không phóng lớn, nhưng mà bà cũng đem bức ảnh bà đặt xuống dưới nhà khách. Đấy thì như thế, cho nên các con thấy rằng chỉ thầy chỉ có một cái như con vẹt là sẵn cái quyển kinh sáng phát, mà thầy chỉ hàng ngày thầy đọc thôi. Thế mà nó cũng thành một cái nguyện lực, nó cũng huân tập ở trong tâm mình, cho nên mới cảm thông, mà là một cái bức ảnh coi như tờ giấy không có nghĩa lý gì cả. Đấy, mà nó có cái ảnh hưởng như vậy thì cái khiến cho cái ông thầy đó, ông ấy tới ông chỉ cái bức ảnh mà mang cái này để cho mọi người trông thấy, đưa để xuống cái nhà khách để cho mọi người cho trông cái hình thôi, bởi vì mình có cái nguyện đó, cho mọi người cho trông cái hình thôi, để trông thấy cái hình tướng thế này, người ta được cái duyên giải thoát. Thế cho nên rằng thầy đấy, thầy thấy cái việc nó hiển nhiên rõ ràng, thì thầy kể cho chị em để mà tin rằng huống chi là Đức Phật A Di Đà, mình chỉ có cái công tụng niệm lễ bái bộ kinh Lương Hoàng thôi, chứ cái sự tu của mình nó không đáng một đồng xu nào cả, mà nó có cái ảnh hưởng. Cái ông thầy ở quả tinh nhà ông không biết gì hết, ông chỉ đến bà Cát Tường ông trông cho cái bức, mà cái bức ảnh thì chẳng qua là một tờ giấy suông thôi, nhưng nó có cái hình của mình vào đấy. Cho nên tuy rằng nói cái hình tướng với cái âm thanh là hư vọng, nhưng mà rõ ràng nó có ảnh hưởng. Cái huống chi là đức Phật A Di Đà với cái sức trí nguyện của ngài, mà cái công đức tu hành của ngài nữa, thì cái sức mạnh này, đấy, thầy không biết giải nghĩa ra làm sao, nhưng mà thầy cứ lấy một cái thí dụ nhỏ để nhân lên mà các con thấy cái công đức của cái lời nguyện của Phật A Di Đà quan hệ đến thế này, chứ đừng tưởng là một chuyện suông. Các tổ đã ghi vào đây là các tổ có kinh nghiệm, mà thứ nhất là các ngài hiểu được cái lý lẽ. Chúng mình thì không hiểu được cái lý, nhưng mà trên phần sự thì nó có ảnh hưởng rõ ràng.